chân chim có nhớ vườn, nhớ cùng cửa sông và còn nhớ tới em không?
Chương một. Có những buổi chiều, một mình ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, tôi đã say mê ngắm đàn gà tre của đứa con trai đầu lòng. Mấy chú gà trống vừa bích gáy, tiếng gáy cũn cỡn, hụt hơi, nghe buồn cười và khó chịu, như thể tiếng nói cậu trai 13 vỡ giọng. Mấy chú gà trống tre điều bộ lắm, nhảy lên cành cây thấp nhất, vỗ cánh lia lịa, cố dướng cổ mình cao hơn, nhắm tít mắt rồi mới chịu gáy. Mấy chú gáy liên miên, gáy biểu diễn cho những nàng gà mái cũng vừa tập gại mỏ và bỏ rơi thời con nít, nhiếp nhiếp. Bây giờ, mấy chú không thèm ăn chung, ăn tranh với gà mái, nịnh đầm ra phết. Mỗi khi kiếm được con sâu, các chú mổ lia lịa, tích tích, tích tích tích, rối rít mời mọc gà mái. Và chẳng biết phải làm gì sau những lần tán tỉnh vu vơ. Những chú gà trống ấy trông thật ngô nghê, ngớ ngẩn và dễ thương. Đó là hình ảnh ngày mới lớn của bất cứ cậu trai nào thuở trước. Đứng nhất, đó là hình ảnh của tôi, của Quỳnh, của Nhân, của Thủy, của Côn, ngót 20 năm qua. Ngày mà con đường Phan Thanh Giảng có ngôi trường con gái, còn mang tên The Grand de la Lyre. Ngày đó thật tuyệt diệu. Nếu cho đổi ngôi trường con cả đời, lấy một đoạn đầu đời thanh niên của tôi bằng lòng ngay. Bởi vì đoạn đầu đời thanh niên của tôi không bao giờ tôi trở về được, dù trở về bằng chuyến xe chất đầy ký ức. Xuân Diệu diễn tả không hề sai. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng thương tiếc cả đất trời. Tuổi trẻ của tôi đã úa héo rồi, cánh hoa nồng hương đã kết thành quả sầu chát đắng. Tôi vẫn tưởng nhớ mùi hương tuổi trẻ, mùi hương dẫn đường cho tôi về tìm lại tên mình khắc trên nhiều thân cây trước cổng trường con gái, cùng với tên người yêu dấu như những viên sỏi đánh dấu của thằng bé tí hon. Cuộc đời không giống chuyện cổ tích, cuộc đời tôi càng không giống cổ tích. Những viên sỏi đánh dấu đường về của thằng bé tí hon còn nguyên, chẳng ai ngửa tay nhặt liệng đi. Ngay cả những mẩu bánh vo tròn thay đá sỏi, những con chim đói nhất cũng không nỡ xả xuống nuốt mất. Những cơn gió độc của cuộc đời đã hầm hè nhau thổi tan bao mộng ước của tôi. Chắc gió độc sẽ thổi loãng mùi hương dẫn đường, và tôi không tài nào đậu nổi trên đất kỷ niệm một đời người. Tôi chỉ còn có thể là đà bay bằng đôi cánh tưởng nhớ. Bây giờ Đặng Chí Hoàn tập tành làm thơ viết văn với bút hiệu Hoài Hương. Bây giờ có hãng nước mắm Hoài Hương, và cậu học trò nghèo tóc rối bồng bềnh nghệ sĩ đi cái xe đạp không chuông, không phanh, không đèn, mỗi lần dạo phố phải vác xe lên vai xuống ba tầng nhà hát Tây, thường bị mỉa mai là thi sĩ nước mắm Hoài Hương. Bây giờ Đỗ Tiến Đức chăm chỉ hạt bột đã viết bài Ban Mai lấy tiền tiêu vặt. Bấy giờ Dương Kiền đóng đô tại sân khấu. Bấy giờ em Hải tóc cắt ngang vai thổi cơm trọ cho học trò Chu Văn An ở chân cầu thang bé tí xíu. Nhan sắc dưới điểm trung bình. Bấy giờ Vũ Khắc Niệm giống con sơn thử, ăn xong lại ngủ, ngủ quên ngày tháng. Bấy giờ Đặng Chí Hoàn đã thành Hà Huyền Chi, thi sĩ văn sĩ tài tử điện ảnh. Bấy giờ Đỗ Tiến Đức đã thành phó đốc sự hành chánh, giám đốc Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, tác giả Má Hồng được giải thưởng văn chương tổng thống. Bây giờ Dương Kiền đã thành luật sư, kịch tác gia. Bây giờ em Hải Đen đã thành ca sĩ Diệu Anh và đã tự tử. Bây giờ Vũ Khắc Niệm đã thành y sĩ và đã xuất bản sách y học. Còn Đỗ Quý Tường đã chết cho quê hương. Còn Đỗ Quý Toàn đã thành nhà mô phạm lý tưởng, nhà thơ nổi danh, nhà báo khét tiếng. Không thể kể hết về những nhân vật nhà hát Tây. Tôi làm lấy đời tôi bắt đầu từ nhà hát Tây. Cũng từ nhà hát Tây tôi biết yêu, biết xốn sang rung động. Tôi thích cái xã hội nhà hát Tây vô cùng. Này là Y Vân cặp bạn với Tử Lan, mỗi sáng sớm xách cây lục huyền cầm Y Pha Nho đáp xe xích lô máy lên phủ đặc ủy di cư đường Trần Hưng Đạo rồi. Ở đây hai anh Tài leo lên chiếc xe đốt số Việt Nam ra bến tàu Sài Gòn. Công việc ca hát giúp vui của đôi song ca nhà hát Tây là mỗi đợt đồng bào di cư trên tàu Mỹ lũ lượt kéo xuống nhận vài hộp sữa, vài thức vải, 700 đồng bạc thì ghé miệng sát Miko ca bài ca duy nhất. Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường D đến bên lũy tre. Nắng vàng hoe, đồng bào di cư nghe Y Vân hát xong, bèn lên xe đi về Ba Bèo, mịt mù bụi. Cái sắm, xa lơ xa lắc. Tôi ở cạnh gia đình Y Vân trên lầu chót của nhà hát Tây. Một lần bà cụ thân sinh ra Y Vân dặn Y Vân cái gì chẳng rõ. Tôi thấy cụ đập tan cái thùng bát đĩa cổ mang từ Bắc vô Nam. Vài năm sau Y Vân xuất bản nhạc phẩm Tình Mẹ, chắc là để đền tội. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Ai ngờ đâu chàng ca sĩ tổng ủy di cư chuyên hát đón tiếp đồng bào di cư ở bến tàu lại thành nhạc sĩ lừng danh. Còn bạn chàng đặc biệt hơn, tu tủ tù tu, đố mấy thằng tù. Này là nghệ sĩ bán sắn. Lúc này anh ở đâu? Tôi vẫn thiếu nợ anh 3 đồng sắn và 4 cái trứng vịt luộc. Nghệ sĩ bán sắn chiếm đất cắm rùi tại chân cầu thang lầu nhì. Anh là tàu lai. Nghề của anh không phải nghề buôn thúng bán bưng. Người tàu vốn thực tế và biết cách phớt tỉnh. Chưa kiếm được hiệu kim hoàn nào, cần thợ đạp, bơm chân. Vợ chồng anh mở tiệm bán sắn luộc, trứng vịt luộc, chuối ở ngay chân cầu thang. Anh có cây phong cầm. Những hôm anh danh tài Y Vân nghỉ sợ, Y Vân thường ngồi kéo đàn để nghệ sĩ bán sắn nghe hàm răng, dăm 3 cái răng vàng, cười tình và gật đầu bán thiếu sắn, trứng vịt luộc cho tôi. Khi tôi bị bà cả đội hành hạ, chịu hết nổi. Này là Nhân, Quỳnh, Thủy, Công, 4 nhân vật gần gũi tôi nhất. Những ngày vui của tôi là những ngày vui của họ. Và Ngọc, Tâm, Trinh, Hòa nữa chứ. Thiếu các nàng thì thiếu mất áo tiểu thư để ngơ ngẩn vời trông. Đêm đầu tiên, tôi nhập xã hội nhà hát Tây y hệt một cụ cả Quỳnh, rời lũy tre xanh lên thành phố. Xe tiếp cư đưa tôi từ phi trường Tân Sơn Nhất về Sài Gòn. Đến cửa nhà hát Tây, người nhà nước đẩy tôi xuống, chỉ vô ngồi nhà đồ sộ. Đó, cậu tạm cư ở đó, chờ thời gian định cư xa hơn. Tôi xách vali bước lên những bậc cửa nhà hát Tây. Tại sao tôi vào Sài Gòn một mình? Phải viết một cuốn mới diễn tả đầy đủ lý do, dế mèn phiên lưu ký của tôi. Bố tôi, ngày xưa đã từng là tay giang hồ. Ông vô Sài Gòn theo một gánh cải lương. Khi ông bố giang hồ của tôi biết mình không trở thành tư chơi Nam Châu, ông đành vĩnh biệt xứ Nam Kỳ hiền hậu. Ông trở về Bắc với 2 răng vàng mới toanh và bộ bà ba lộ lẻo. Tôi hiểu bố tôi thương Nam Kỳ lắm. Những buổi chiều hết nắng, ông thường ngồi trước cửa, trước bật cửa, ôm cây lục địa huyền cầm, dạo vài khúc lấy hứng, rồi ca nàng thu đã về rồi. Ông bắt chước hệt giọng miền Nam. Nàng thu đã về rồi. Đó là những lúc ông tương tư Nam Kỳ. Tôi không vô Sài Gòn để tập ca vọng cổ, cũng chẳng vô vì lý do chính trị, cách mạng. Cứ hiểu tôi có nhiều máu dế mèn trong cơ thể. Nhưng xách vali bước lên những bậc cửa nhà hát Tây, máu giang hồ bỗng hết muốn chảy về. Tâm sự tôi giống tâm sự anh chàng du thử của bài hát. Lời du tử tôi lầm nhầm, chiều nay biết về nơi đâu, dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu. Mặc dù cảnh Sài Gòn chập tối thật ngoạn mục, xích lô máy chạy vùng vít, taxi lái pon pon, thú thật. Sài Gòn quyến rũ tôi nhờ xích lô máy. Tôi bèn anh Dũng xách vali bước vào. Tầng dưới kín chỗ, dân di cư chiếm đất nhà hát Tây như dân di cư Âu Châu chiếm đất miền Tây nước Mỹ. Màn răng lu bù, gia đình nọ cách gia đình kia bằng cái di đô vải. Ai đến sớm, chiếm đất rộng, bày biện, bếp núc, lu nước và kê cả giường. Tầng 1 hết chỗ, tôi lên tầng 2, rồi tầng 3. Và cũng chỉ có quyền trải tờ báo gối đầu lên vali nằm đỡ một đêm ở sát rìa. Rất dễ rơi xuống tầng dưới, nếu ngủ mê lăn một vòng. Tôi không có cái tài tả cảnh. Đại khái, tôi đã cư ngụ tại chỗ quý vị ký giả ngồi dự thính các phiên họp Hạ viện. Chỗ ấy ngày xưa, người ta chê làm lan can, nên đi qua đã ngại, huống hồ là nằm ngủ. Vậy mà tôi đã nằm ngủ bình yên, đầy mộng mị. Sáng hôm sau, khi tôi đang say sưa ngáy pho pho, thì một bàn tay đập nhẹ lên người tôi, và giọng nói nhẹ nhàng. Này cậu, dậy đi. Tôi mở mắt, tôi chẳng còn nhớ mắt tôi đang nhiều ghèn hay ít, và hai bên mép có hai vệt ke trắng không. Phải thật thà chứ. Nam Phương Hoàng hậu hay người đẹp, Josephine nằm ngủ. Nếu ta nhìn thấy quý bà ấy chảy rãi, ta sẽ mất hết sự ngưỡng mộ. Tôi có thể tin là khuôn mặt ban mai của tôi không đến nỗi tệ. Người gọi tôi chết chữa là con gái. Tôi bèn vùng dậy. Người con gái nắm chặt cánh tay tôi. Khéo khéo, kẻo cậu rơi xuống tầng dưới. Tôi khéo khéo liền. Người con gái hỏi tôi. Cậu mới di cư à? Tôi đáp, vâng. Người con gái ngó tôi một cách thương hại. Cậu phải mua cái ghế bố. Tối nay ngủ xích vô trong. Tôi dẹn gọn đồ đạc của nhà tôi để cậu kê ghế. Đêm ngủ sáng gấp ghế, tôi cất giùm cho. Tôi nói một câu ngớ ngẩn. Rồi ban ngày nằm đâu? Tự nhiên tôi đâm ra ngượng vì vừa chợt thấy một con bé nằm sấp trên ghế bố. Hai tay, kiểu tay chồng. Đầu ngẩng cao, đương mở to đôi mắt tròn, đen láy láy nhìn tôi. Tôi đoán con bé là em người con gái vừa cứu tôi thoát chết. Tôi rút khăn, lau vội lớp mồ hôi nhờn trên mặt. Vâng, vâng. Người con gái tưới nước vào cục than hồng bối rối của tôi. Hay là cậu ngủ với thằng em trai tôi nhé, nó bằng tuổi cậu. Tôi lắc đầu, thưa chị, em sẽ mua cái ghế bố. Người con gái hỏi câu hỏi tôi đã hỏi này, rồi bắt ngày cậu ở đâu. Tôi nhún vai rất điệu, cho con bé đang theo dõi tôi biết tôi là kẻ lãng tử. Dạ thưa chị, em đi tìm nơi tuyển mộ cu ly đồn liền cao su. Người con gái mỉm cười, cậu vui vẻ quá. Nàng tưởng tôi đùa bỡn. Ở nhà tôi là thằng đoản vị, con trai đầu lòng thường đoản. Mẹ tôi hễ sai việc gì mà tôi làm không nên thân, bà hãy phàn nàn, giá mày là con gái thì tao đỡ vất vả. Còn bố tôi luôn luôn phán, ra khỏi nhà mày chỉ có nước đi ăn mày. Tôi không thể làm nghề cóc được, nhưng rất có thể làm cu ly đồn điền. Một cu ly đồn điền giàu tưởng tượng. Mấy năm trò học ở Hà Nội, tôi chẳng học hành gì cả, ngoài những giờ lêu lỏng trong vườn bách thú, trên bờ hồ Trúc Bạch, bơi thuyền trước mặt hồ Tây, lang thang con đường đến lát, và nằm dài học thuộc lòng thơ Nguyễn Bính trên cỏ mướt voi phục. Tôi còn âm nhạc học xá của cụ Duyệt tập dương cầm. Không xoay đâu ra dương cầm, tôi đã vẽ phiến đàn lên trên mặt bàn và ngồi cả giờ đập tay xuống gỗ. Như thế nản lắm, tôi bèn xoay sang lục huyền cầm y pha nho và nhận ông nhạc sĩ Xí Trai với cái tên trả nghệ sĩ tí ti ông cụ là Tạ Tấn làm sư phụ. Ông này ưa sáng tác nhạc chung với ông Nguyễn Túc. Nhạc hai ông cũng lẳng lơ chữ tình ra phép. Nhưng Tạ Tấn và Nguyễn Túc nghe nó kém đi mất 80% thơ mộng. Ông Tạ Tấn dạy tôi lục huyền cầm y pha nho theo phương pháp Caruli. Tôi mất bộn tiền và búng bài số 14 nhanh như gió. Nhờ đó khi tôi về Thái Bình mừng giải phóng, lên sân khấu ngoài trời biểu diễn tài nghệ, bộ đội và nhân dân vỗ tay hàng chục phút. Ông Văn Công Trần Hoàn, tác giả bài Sơn Nữ Ca, giới thiệu tôi và bảo tôi vừa trình bày một bản nhạc cách mạng Nga Xô vĩ đại. Bài tập số 14 đấy, tôi nhắc một kỷ niệm buồn cười để khoe rằng tôi biết chơi lục huyền cầm y pha nho. Khi tôi trốn nhà đi phiêu lưu, tôi không nhớ mang hình ảnh của bố mẹ và các em tôi, mà chỉ nhớ mang cuốn sách của Caroli. Tôi nghĩ là ngoài những giờ cạo mũ cao su, tôi sẽ ngồi dưới gốc cây cao su tập đàn. Biết đâu đấy, con gái yêu của chủ đồn điền cao su chẳng mê tiếng đàn tôi. Tôi sẽ như một anh trai si tình ý đại lợi, ôm cây đàn mandolin, đứng dưới cửa sổ nhà nàng, nghêu ngang. Nàng sẽ yêu tôi, sẽ tưng tư phát ốp. Bố nàng gọi tôi phát cho tôi chân thư ký. Rồi nàng gặp mặt, thấy tôi không xí trai như anh Trương Chi, nàng đòi lấy tôi làm chồng thì sướng quá. Tôi thường tự hào là đứa mơ mộng nhất thế giới. Có lần bị xe hộ tống thổi tu hít và bóp còi ầm ĩ, đuổi tôi giặt sang ở bên đường để xe VIP chạy. Tôi liếc mắt ngó trộm, thấy phu nhân thủ tướng đang soi gương điểm phấn. Bèn mơ mộng làm tổng thống. Tôi mơ mộng một ông nghị sĩ sáng giá của Hiệp Chủng Quốc giả đò là Mỹ Kiều lục lộ, ăn mặc lem nhem dạo phố, thăm dân Việt Nam chưa biết sự tình. ông nghị sĩ Mỹ bị tên đặc công cộng sản chặn đường, dí súng vào gáy. Tôi đi qua phố vắng vẻ đó, nhào lại hạ tên cộng sản, đặt súng nghiêng mình tặng khẩu K-54 cho ông nghị sĩ Mỹ. Ông này ôm lấy tôi khóc, cảm ơn và biếu tôi 2.000 đô la. Mấy năm sau ông ta ứng cử tổng thống Mỹ và đắc cử. Ông tổng thống Mỹ nhớ ân nhân của ông và ông sẽ đưa tôi lên làm tổng thống Việt Nam, bầu cử đàng hoàng. Tôi sẽ ngồi xe Mercedes 6 cửa, cắm cờ, và chiếc xe tôi là hàng trăm mô tô hộ tống. Sau xe tôi đi là hàng trăm tu bin. Tôi cương quyết yêu cầu hãng xe Ford chế dùng tôi 2 loại kẹo. Một loại bóp kêu nhỏi phát câu, tổng thống rất thương đồng bào. Một loại bóp nghe in ngỏi phát câu, đồng bào xê ra cho tổng thống đi. Và tôi mút cả em cây một cách thơ thới, hân hoan. Đó là giấc mơ khi tôi đã thành thân. Còn giờ đây trước mặt người đẹp, tôi chỉ mơ làm cu ly đồn điền đẹp trai, đàn hay hát giỏi, và được con gái ông chủ đồn điền mê mệt. Thưa chị, em nói thật, người con gái bĩu môi, cậu mà làm cu ly đồn điền cao su thì cả nước này chết đói hết. À, tên cậu là gì nhỉ? Tôi ngượng ngập đáp, Long, Vũ Mộng Long, bút hiệu Trương Chi. Người con gái cười thành tiếng, cậu khéo khôi hài, chắc cậu hát hay lắm phải không? Tôi đã ngồi dậy từ lúc nào chẳng hay, khẽ nhún vai kiểu cách. Ở Hà Nội em đã dự thi tuyển lựa ca sĩ do đài phát thanh tổ chức. Nếu không có Duy Trác em đã được vào chung kết. Thằng Duy Trác nó át giọng em nên em bị loại. Người con gái long lanh đôi mắt ra cái điều tội nghiệp tôi. Con bé nằm sấp trên ghế bố lắng tai nghe cuộc đối thoại làm quen. Tên tôi là Phượng, cậu biết đánh đàn à? Tôi cố nói lớn, em chơi guitar Espanol. Chơi classic chị ạ. Sở dĩ tôi chêm vài tí tiếng Tây là cốt để cho con bé đang theo dõi phục tôi. Dân này cũng học sinh chứ bộ. Tôi nói tiếp, mai mốt nếu ở Sài Gòn có thi ca sĩ em sẽ ghi tên và hy vọng trở thành danh ca như Quách Đạo, Duy Trác, Anh Ngọc. Thưa chị, em anh dũng di cư một mình, em là thứ sen mét nem của cuộc đời. Lại sửa tí tiếng Anh, Phượng khen tôi. Trong cậu là tôi biết cậu có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi vội khoe nhặn. Vâng thưa chị, em mang trong huyết quản dòng máu nghệ sĩ. Bố em gắn mấy cái răng vàng chơi đàn vòng cổ và từng vô nam cho các cánh cải lương, lên đồng ở các đền thờ, Đức Thánh Trần. Bố em còn biết kéo nhị và gầy đàn bầu. Chị Phượng che miệng cười, con bé nằm sấp trên ghế bố cũng mỉm cười. Tôi thấy không khí thân mật đã thuận lợi cho tôi, bèn bảo dạn hỏi. Thưa chị, em muốn rửa mặt, đánh răng. Chị Phượng như vậy trong bước đường lưu lạc của tôi tự nhiên có người chị đỡ đầu, khỏi mất công đăng báo, những dòng ai oán. Lãng tử 19 tuổi cô đơn, yêu nhạc, hoàng thi thơ. Mến mộ giọng hát Ngọc Cầm và Nguyễn Hữu Thiếp, khoái coi phim Ấn Độ, huyết quản đầy máu, dế mèn phim lưu ký. Muốn tìm người chị để an ủi những lúc bao tử lép xẹp, hứa trả lời mọi thư. Ưu tiên cho thư nào gửi em. Bảo tôi xuống dưới nhà trả người gắt gian một đồng là tắm gội thả cửa. Tôi gửi chị Phượng cái vali xuống dưới nhà. Rồi tôi sung sướng gọi chiếc xe xích lô máy sang Khánh Hội tìm thằng bạn mối khổ đã vào Nam trước tôi. Nó ở đường Hoctơ. Tay về nước từ khuya, tôi sợ viết sai phiên âm tiếng Việt cho tiện. Thú thật tôi khoan khoái vô tả. Tôi sẽ không bao giờ làm cu ly đồn điền cao su. Tôi là một nghệ sĩ. Em bé nằm sấp trên ghế bố yêu dấu. Anh có tâm hồn nghệ sĩ. Anh đã tập tới bài số 14, cuốn sách dạy chơi lục nhịp cầm Espanol của Caroli. Anh sẽ ghi tên dự thi ca sĩ. Anh sẽ trở thành Y Vân và yêu em.
Nụ hoa sắc trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu. Anh ngờ dòng đời biến rồi thì chờ đến cơn vui, bàn chân âu thời dần mạnh bước trên đời, mang vinh vang trong tay trên quãng đường dài lưu vần còn đây, giờ còn tiếc.